là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Văn Yên trước chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Cuối chương trình là mục câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giá trị sản xuất chăn nuôi toàn tỉnh dự ước sẽ sụt giảm khoảng 171 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 4,75%, ngành nông nghiệp Yên Bái xây dựng phương án phát triển sản xuất nhằm bù đắp thiếu hụt về sản lượng giá trị chăn nuôi do dịch bệnh tả lợn châu Phi gây ra. Trong đó, 6 tháng cuối năm phấn đấu tăng thêm 250.000 con gia cầm với sản lượng 500 tấn. Tập trung phát triển chăn nuôi thỏ dê để tăng giá trị thêm khoảng 10 tỷ đồng, tăng từ 1.500 lên 1.800 lồng cá để tăng sản phẩm thủy sản thêm 206 tấn, giá trị đạt 6 tỷ đồng, tăng thêm giá trị lâm nghiệp khoảng 130 tỷ đồng bằng việc tăng diện tích khai thác và trồng mới. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp các địa phương tập trung nguồn lực, nhân lực khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh để sớm ổn định sản xuất.
Theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này, toàn tỉnh đang có 26 trường hợp còn nợ tiền đấu giá quyền sử dụng đất, với số tiền nợ là trên 126 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường đã có kiến nghị và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận một số biện pháp như chưa hủy kết quả trúng thầu đấu giá, nhưng phải tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp nợ đã quá hạn trên 90 ngày nhưng chưa bàn giao được mặt bằng hoặc đã có mặt bằng nhưng chưa kết nối được hệ thống giao thông bị sạt lở đất tự nhiên, cho phép tiếp tục được nộp tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ và tiền chậm nộp đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 đối với các trường hợp nợ quá hạn trên 90 ngày. Nếu quá thời hạn trên, các trường hợp trúng đấu giá không nộp tiền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, thu tiền đặt cọc theo quy định. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu gieo cấy tổng diện tích là 3.600 ha, trong đó trà lúa mùa sớm đạt trên 1.000 ha, xong trước ngày 20 tháng 6, cơ cấu 45% lúa lai, 55% lúa thuần. Vụ mùa năm 2019, các cấp ngành đơn vị địa phương tập trung làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ, chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp đảm bảo về chất lượng và số lượng, chủ động nguồn giống, phân bón và các loại vật tư thiết yếu khác để phục vụ nông dân sản xuất vụ mùa, chú trọng kiểm tra, sửa chữa, gia cố các công trình thủy lợi, đầu mối kênh mương dẫn nước, dự trữ điều tiết sử dụng nguồn nước ở các hồ chứa đảm bảo hợp lý, tiết kiệm.
Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện việc sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án, toàn huyện Văn Chấn đã giảm 11 trường, 41 điểm lẻ, giảm được 37 lớp học, tinh giảm được 304 biên chế. Sau khi sáp nhập, toàn huyện đã được đầu tư xây mới 160 phòng học và các công trình phụ trợ, nhà công vụ cho giáo viên với tổng kinh phí trên 130 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng. Việc thực hiện sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp học cũng đã tạo điều kiện để các đơn vị trường nâng cấp cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện cho học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn được học tập thuận lợi hơn. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án trong thời gian tới, huyện Văn Chấn đề nghị các đơn vị trường cần quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng, tiếp tục duy trì số lượng các trường, thực hiện việc huy động trẻ ra lớp, tăng tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông, hay học nghề, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, xây dựng lộ trình cụ thể cho việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án của Chính phủ về việc sáp nhập các xã, toàn tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, tại huyện Văn Yên sẽ sáp nhập 2 xã Hoàng Thắng và Xuân Ái, xã Yên Hưng và Yên Thái. Việc sáp nhập các xã đã được huyện Văn Yên xây dựng đề án, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nên đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phản ánh của phóng viên Bích Thu Đức Tình.
Theo đề án, các đơn vị hành chính chưa đạt 50% về diện tích và quy mô dân số thì huyện Văn Yên có 4 xã phải tiến hành sáp nhập, đó là Hoàng Thắng, Xuân Ái, Yên Hưng và Yên Thái. Huyện Văn Yên đã giao cho các cơ quan đơn vị chức năng xây dựng đề án trình các cấp có thẩm quyền tiến hành sáp nhập các xã theo quy định. Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, dừng việc đề bạt, bầu bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức viên chức tại các địa phương có trong lộ trình sáp nhập. Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Với một quan điểm là giữ nguyên ổn định, cơ bản là giữ nguyên ổn định cái tình hình, không làm xáo trộn đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ đấy ở các xã này, và phải gắn thật tốt với cái việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nếu sau khi giải quyết. Cái thứ hai mà chúng tôi chú ý tới cái việc mà sáp nhập các xã này vào với nhau là phải làm tốt công tác tuyên truyền, tạo cái sự đồng thuận, tạo cái quy định tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ cái quy định về không đủ điều kiện về hai cái tiêu chí dân số và tự nhiên mà chúng ta phải sáp nhập ghép các đơn vị hành chính lại, thế và các hoạt động của bộ máy để nó nâng cao tính hiệu lực hiệu quả, không gây xáo trộn và không gây làm tư tưởng hoặc là có vấn đề gì chia rẽ giữa dân tộc với tôn giáo, giữa bộ phận của nhân dân ở xã này với bộ phận nhân dân xã khác khi mà sáp nhập xã vào với nhau. Đấy, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nếu theo quy định của chính phủ và Bộ Nội vụ thì chúng ta phải tiến hành tổ chức lấy ý kiến của cử tri ở các cái hội nghị. Thì sau này nếu ở các hội nghị của cử tri thì các cái phiếu xin ý kiến của cử tri và các tổ chức hội nghị cử tri thì chúng tôi sẽ thành lập ban chỉ đạo và thực hiện cái việc này hết sức chặt chẽ, thận trọng, từng bước chặt chẽ. Đấy, và tạo sự đồng thuận cao từ cử tri, từ trong đảng, lãnh đạo từ trong chi bộ, từ các chi bộ thôn bản. Đấy, sau đó đến ban chấp hành rồi là của các xã, thế rồi là Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, cho đến các cụm dân cư để tạo sự đồng thuận thống nhất thật cao, không để có những cái tư tưởng mà nó không tốt, thế và nó làm sai lệch cái quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong cái việc sắp xếp sắp nhập thôn.
Xã Yên Hưng, huyện Văn Yên cách trung tâm huyện chưa đầy 10 km, theo lộ trình xã và Yên Thái sát nhập vào thành một xã. Sau khi có chủ trương, chính quyền địa phương đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân cho việc đồng thuận với việc sát nhập này. Nhân dân các xã đều nhận thức được việc sát nhập này không chỉ giúp giảm được bộ máy cán bộ cồng kềnh, tập trung được nguồn lực cho sự phát triển, mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí, từ đó phát huy được trí tuệ cũng như sức mạnh trong cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Gốc Nhội, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên vui vẻ nói.
Nếu một địa phương mà cái số người dân mà không đạt được cái quy chế của nhà nước đề ra thì cũng là lãng phí cán bộ. Đấy là nói ngay ở trong một góc độ thôn. Đấy. Cái thứ hai là sát nhập xã. Thì tôi nói rằng nếu đã là quy chế của nhà nước thì đưa ra người ta cũng nghiên cứu kỹ rồi. Và những người dân như tôi thì thực ra tôi nói này là cũng đúng thôi. Bởi vì nếu như việc sát nhập thì nó sẽ có giảm được cái biên chế đi. Giảm biên chế thì cái nguồn đấy thì nó lại chuyển sang là đầu tư vào cho cái ngành khác. Thì cái này tôi thấy là rất là hợp lý. Và những người dân như tôi là chúng tôi cũng rất đồng tình ủng hộ. Không có vấn đề gì cả. Vậy thực ra thì cái cơ chế và xã hội bây giờ thì mọi người đều phải có ý thức.
Còn đây là tâm sự của ông Vũ Ngọc Quân, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên về chủ trương này.
Sát nhập hai xã thì nói chung là bây giờ là nó giảm bớt được biên chế đi, thì coi như nói chung là những người cán bộ thì họ lại thêm vất vả đó, thì là vẫn bà con vẫn tham gia làm bình thường.
Không chỉ tiết kiệm ngân sách, việc sát nhập đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí về dân số và diện tích theo quy định, còn là động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội. Bởi thực tế, đối với xã Yên Hưng và Yên Thái của huyện Văn Yên có vị trí địa lý, phong tục, tập quán tương đồng. Khi sát nhập sẽ thuận lợi hơn trong việc quy hoạch tổng thể phát triển một số loại cây con mà hai địa phương này có nhiều lợi thế để phát triển. Ông Đoàn Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thì theo đó thì chủ trương của Đảng và Nhà nước thì sắp xếp xã Yên Hưng và xã Yên Thái. Trước tiên thì tôi thấy là đây là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất đúng đắn khi mà tinh giảm bộ máy. Thứ hai là về tâm tư nguyện vọng của người dân thì đối với địa phương đã tuyên truyền để người dân đồng tình ủng hộ. Đây, và đối với cán bộ công chức xã thì cũng động viên yên tâm công tác trước khi mà đề án sáp nhập. Đối với người dân thì khi mà chúng tôi tuyên truyền về đề án sáp nhập này thì đa số là người dân cũng rất đồng tình ủng hộ. Đấy, qua đó thì cái nguyện vọng là sau khi mà sáp nhập thì cũng ổn định những cuộc sống và làm sao để cho nhân dân hai xã là về cái việc mà giao lưu rồi là về văn hóa thì cũng được đồng thuận.
Qua thực tế tìm hiểu ở các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên, nhìn chung cán bộ và nhân dân đều đồng thuận khi tiếp nhận thông tin sáp nhập các xã. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất khi tiến hành sáp nhập là yếu tố đặc thù về nền nếp sinh hoạt, những thiết chế văn hóa sau khi sáp nhập. Đối với đội ngũ cán bộ cấp xã trong diện sát nhập có chút lo lắng về việc bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư. Chị Cù Thị Lý, cán bộ văn phòng thống kê xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói về vấn đề này như sau.
Nói chung mọi tất cả công chức chúng em đều có một cái băn khoăn riêng chị ạ. Thứ nhất là về cái khi sát nhập thì cái đội ngũ cán bộ chúng em, tất cả những người mà làm trong xã thì sẽ phân bổ đi đâu, làm như nào và cái địa vị sẽ có được đảm bảo không, và công việc khi mà sát nhập rồi thì là công việc của mình có được làm như thế không, hay là có đúng với cái chuyên môn của từng người hay không ạ?
Mong muốn.
Vâng, và rất mong muốn là khi mà sát nhập thì là Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho chúng em và phát huy được tất cả những khả năng và những cái tố chất của mình, đang nhiệt huyết của mình đang phục vụ cho tại địa phương của mình nhé.
Hiện nay các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Văn Yên đã xây dựng đề án tiến hành sát nhập các xã, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho ý kiến và có hướng dẫn cụ thể. Huyện cũng đã có chỉ đạo cho dừng việc đề bạt, bầu, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức viên chức tại các địa phương có trong lộ trình sát nhập theo chỉ đạo, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và tạo tâm lý ổn định, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất.
Gió chiều rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang em ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vấn vương. Ôi quê hương trốn đây tình yêu mãi dần gần, trong con tim rộn vang tiếng hát, kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện truyền thanh với tựa đề Không phải hoãn cưới đâu anh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Không phải hoãn cưới đâu anh. Với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Thế, Thanh Hương, Xuân Quân. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Yêu nhau đã được 2 năm, đôi uyên ương Tâm Oanh đã tính chuyện làm đám cưới vào mùa xuân này. Thế nhưng gần 1 năm nay, công ty nơi Tâm làm việc lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản khiến anh thất nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đau yếu thường xuyên, kinh tế không dư giả. Nên Tâm có ý bàn với người yêu tạm hoãn đám cưới. Hẹn nhau đến quán cà phê Hồ Gió quen thuộc, nhưng ngồi mãi mà Tâm chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào để người yêu hiểu và thông cảm. Trong khi đó, Oanh cứ vô tư vẽ ra một viễn cảnh lễ cưới hoành tráng.
Anh à, em tính thế này, khoảng nửa tháng nữa, anh xin nghỉ vài ngày, chúng mình sẽ đi thủ đô chụp ảnh cưới. Mấy đứa bạn em toàn chụp ở những nơi công viên, những khu resort, nghỉ mát, nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cực kỳ nhá.
Việc gì phải đi xa thế cho tốn kém em à? Chúng mình chụp ngay tại đây, khối cảnh đẹp. Thứ bảy, chủ nhật tuần tới, anh nhờ thằng Nam bạn thân làm ở báo tỉnh chụp hộ. Tay máy cự phách, có nhiều ảnh đẹp đoạt giải quốc gia đấy.
Giời, đời có người có một lần, em không chịu đâu. Mình cứ quyết đi Hà Nội chụp hình nhé anh. Xong còn phải làm quyển album để đời chứ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình yêu chứ anh. À, mà còn áo cưới, mình cũng chọn nhà hàng nào có thiết kế đẹp này, may luôn 2 bộ cùng vài bộ áo dài ở thủ đô để mặc trong cái ngày ăn hỏi, tiếp khách tiệc tùng trước, trong và sau ngày cưới. Tạm thế thôi, may nhiều quá, mất thời gian thay đồ lắm.
Trời ơi, việc gì phải xuống Hà Nội may cho đắt đỏ chứ. Thôi theo anh, áo cưới mình nên thuê ở thành phố này cũng được rồi em ạ.
Sao lại thuê? Áo cưới thuê mặc quê lắm anh ơi. Đời người con gái chỉ có một lần cưới. Em nhất quyết phải may áo cưới ở Hà Nội để sau này còn giữ lại làm kỷ niệm chứ. Còn tiệc cưới, em tính như này này. Khách của 2 gia đình và của chúng mình khá đông nên mình đặt gọn 300 mâm ở nhà hàng. Mỗi mâm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thôi. Nhiều quá lo không được đâu.
Hả? Vấn đề này thì mình phải bàn với gia đình hai bên cho thật cụ thể. Theo anh thì mình nên mời những người nào thật thân thôi em ạ. Mà đặt nhà hàng ấy, đặt nhà hàng làm gì? Nhà chúng mình này sân sâu này, vườn rộng này, lại tiện lợi đường đi lại, nên mình tổ chức luôn. Ở nhà mình này, vừa kinh tế lại vừa ấm cúng, vui vẻ em ạ.
Ơ hay, sao anh cứ bàn lùi thế nhỉ? Mình đặt có 300 mâm, nhà hàng thôi mà. Thôi, bây giờ chuyển sang mục xe đón dâu nhé. À, mình phải thuê cái xe xịn xịn anh ạ. Chí ít cũng phải là Camry, cho nó oách select một thể anh.
Ủa ôi, nhà hai đứa cách nhau chưa đẩy 50 mét. Mà bày đặt thuê xe vừa tốn tiền, vừa làm trò cho thiên hạ, đàm tiếu đấy em ạ.
Anh nghĩ sao vậy? Định dắt em đi bộ chắc? Ơ, mà anh sao thế? Không nghe em nói à? Thôi đúng rồi. Suốt từ đầu đến giờ, em thấy anh toan bàn ra. Hình như anh không hào hứng, không muốn đám cưới đúng không?
Không, không, đâu có. Anh muốn chứ. Nhưng mà, tại ý em là muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng, thuộc loại nhất nhì phố huyện như thế. Nhưng từ giờ đến ngày cưới chỉ còn hơn tháng, như vậy cập dập quá, không kịp đâu. Hay là anh tính thế này, chúng mình sẽ hoãn đám cưới vào cuối năm sau, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, để đám cưới của chúng mình có một ấn tượng sâu sắc em nhé.
Tại sao lại phải hoãn? Hai gia đình đã định ngày rồi, tự nhiên anh lại đòi hoãn. Hay là anh có trăng sao ở đâu rồi? Nào, anh nói thật đi.
Thật ra thì...
Tôi nghĩ ngay rồi. Cả buổi bàn chuyện cưới xin mà anh toàn bàn rùn. Mà thôi, đã thế thì hoãn làm gì nữa. Hủy luôn đi cho khỏi mất công tôi chờ đợi.
Không, không như em nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ riêng. Anh khó nói lắm, Oanh ạ.
Đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì chả có chuyện gì khó nói cả.
Anh...
Ngồi uống cà phê, đọc báo ngay bàn phía sau đôi Uyên Ương. Ông Hội, chú của Tâm, đã nghe trọn vẹn câu chuyện. Ông đứng dậy tiến tới, ngồi xuống cạnh Tâm và lên tiếng.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh thất nghiệp rồi. Anh đang rất khó khăn về tài chính. Có thế thôi mà anh cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ không mở miệng ra được là thế nào?
Ok. Chú, sao chú lại biết? Em à,
anh thất nghiệp thì cứ nói thẳng là thất nghiệp, có gì mà anh phải giấu?
Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi, nhưng anh lại tính để đến khi tìm được việc làm mới rồi anh mới nói em một thể.
Và từ đầu đến giờ ấy là chị Oanh ấy, chị thử lòng anh đấy.
Thế là em cũng biết chuyện của anh rồi à?
Thời gian gần đây, mỗi khi gặp nhau, anh cố tạo ra cái không khí vui vẻ. Nhưng em thấy có cái gì đó rất gượng gạo. Dù anh có giấu, nhưng cái nét ưu tư vẫn phảng phất trên gương mặt. Em đoán chắc là có chuyện gì ở nơi làm việc của anh rồi. Biết có hỏi, anh cũng chẳng chịu nói. Nên em nhờ anh Thắng, bạn anh, làm ở Sở Công Thương điều tra là ra ngay.
Mà anh Tâm cũng thật là đã yêu nhau ấy, thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Hôm nay, chị Oanh ấy, chị nhờ chú ra đây. Trước tiên là để động viên anh, không bi quan về cái việc mất việc làm. Sau đó nữa ấy, là để giải thích cho anh hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh đã nghe rõ chưa?
Thế mà khi mới vào quán, chỉ có hai chú cháu. Chú chẳng nói gì để cô vợ tương lai của cháu hành cháu đến phát mệt lên là chú này.
Thì cũng tại anh. Chuyện như vậy... mà cũng không nói không rằng gì. Gia đình ai mà biết được. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây.
Dạ vâng ạ.
Thế khi anh đang làm việc, công ty của anh có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh không?
Dạ, cháu cũng không rõ nữa. Nhưng tháng nào công ty cũng trừ lương của mọi người để đóng bảo hiểm gì ấy chú ạ.
Thế khi anh nghỉ việc, người ta cũng không dặn đi làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp à?
Dạ, khi nghỉ việc, công ty có đưa cho cháu một số cái quyển sổ và một số giấy tờ. Cháu nhớ rồi. Chị trưởng phòng nhân sự có nhắc cháu là phải đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng cháu nghĩ lĩnh được vài đồng mà phải đi làm thủ tục phiền hà, mất thời gian nên bỏ qua luôn. Mà chú ơi, đang tự nhiên lại đi xin hưởng cái trợ cấp, cháu thấy nó cái thế nào hả chú ạ?
Anh... thế nào là thế nào? Quyền lợi của mình thì mình hưởng, chứ có đi xin của ai đâu mà anh phải ngại. Không làm việc này thì ta làm việc khác. Hôm nay chưa có việc thì ngày mai ta sẽ có việc. Nếu sức dài vai rộng ấy mà nằm ăn bám ấy thì mới đáng xấu hổ. Chứ còn mình có gì mà phải cứ...
À chú ơi, nếu như trường hợp của anh Tâm ấy, thì sẽ được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu hả chú?
Thế anh Tâm đi làm từ năm nào nhỉ?
Dạ thưa chú, cháu đi làm từ năm 2011 chú ạ. Nhưng đến năm 2014 cháu nghỉ, đến năm 2016 cháu mới trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đến giữa năm 2018 chú ạ.
Giữa năm 2018 à?
Dạ vâng ạ.
À, thế này nhá.
Dạ.
Luật bảo hiểm thất nghiệp ấy
dạ.
Bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.
Dạ.
Theo quy định thì người lao động tham gia cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Dạ.
Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì lại được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp nhưng tối đa ấy, không quá 12 tháng.
Dạ vâng ạ.
Nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và sau khi trừ thời gian nghỉ việc ấy, thì anh Tâm cũng được khoảng 5 năm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó có nghĩa ấy, là anh sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng được tính bằng 60% của bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nó vào khoảng... Mà lương đóng bảo hiểm của anh hàng tháng là bao nhiêu ấy nhỉ?
Dạ khoảng 5 triệu chú ạ.
5 triệu. Mà 60% của 5 triệu là khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Nếu được hưởng 5 tháng ấy thì anh cũng được trên dưới 15 triệu đấy.
Ái chà, 15 triệu cũng không ít đâu anh ạ.
Thế dạ mình có được lĩnh cả 15 triệu một lần không hả chú?
Đây ấy, là trợ cấp thất nghiệp nên chỉ được lĩnh hàng tháng. Trong trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có việc mới ấy, thì sẽ không được lĩnh nữa.
Dạ.
Phần tiền còn lại thì sẽ được cộng dồn cho lần sau.
Dạ, bảo hiểm thất nghiệp, thế mà hay. Nhưng mà chú ơi, nếu như trong trường hợp nhận thấy có nguy cơ phải nghỉ việc, trước đó 6 tháng cháu đóng bảo hiểm với mức thật cao để được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cao thì có được không hả chú?
Được chứ. Nhưng mà theo quy định của nhà nước ấy thì mức hưởng tối đa cũng không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp.
À chú ơi, thế còn cái chuyện học nghề hay tìm việc làm mới thì thế nào hả chú?
Nó là thế này. Trong thời gian thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ giới thiệu việc làm để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Ôi, vậy thì nhân văn quá chú ạ. Anh Tâm, anh phải đăng ký ngay cái bảo hiểm thất nghiệp ngay. Có khi lại được giới thiệu công việc mới, phù hợp mà không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc ấy chứ.
Chú ơi.
Hả?
Thế cháu phải đến đâu để đăng ký làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hả chú?
Anh phải đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện. Ở đó người ta sẽ hướng dẫn anh cụ thể.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là cháu chỉ biết làm mà không chịu tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ưu việt là thế, mà tí nữa bỏ qua cơ hội. Thật là trong cái rủi có cái may chú ạ. Em ạ.
Này anh Tâm.
Dạ.
Thế còn cái chuyện lớn của cuộc đời ấy là cái việc cưới xin thì anh tính sao nhỉ?
Dạ thưa chú. Dạ kìa em. Dạ. Dạ thưa chú. Dạ chuyện này cháu phải bàn lại với vợ tương lai của cháu đã. Em kìa.
Mình không phải hoãn cưới đâu anh.
Thật
tới
à?
Đây ấy, anh có bảo hiểm thất nghiệp, có cơ hội tìm việc làm mới, cuộc sống vẫn ổn định là em yên tâm rồi. Nên em nghĩ ngày vui của đôi chúng mình ấy sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định của gia đình, nhưng gọn gàng, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh anh ạ. Nhưng quan trọng nhất ý, vẫn là cuộc sống của hai đứa chúng mình nó phải thật hạnh phúc anh nhá.
Thật tuyệt vời. Cảm ơn tất cả. Thế là không phải hoãn cưới rồi, nhật vợ tương lai của anh rồi. Anh cảm ơn em, cảm ơn chú ạ.
Có thế thì mà cứ phải lấn bấn mãi. Thôi mọi việc như thế là xong là ổn, đúng không nào?
Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Không phải hoãn cưới đâu anh. Tác giả kịch bản Thủy Nguyên, biên tập Thanh Thủy, kỹ thuật viên Thanh Hường, dẫn chuyện Hồng Phượng, tổ chức sản xuất Hương Giang. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.